Okay, tell them that now the today we will start from the day 11, no, isn't it? Now we are today, what day?
Today, we start from day 11.
Yeah, day 11, and it talks about the sufferings. Okay, it talks about the suffering of the samsara and especially the lower realms.
À, dạ, con kính chào đạo tràng. À, tuần trước thầy đã hướng dẫn xong phần thiền quán về vô thường ở ngày thứ 10 trong Lam Rim. Thì ngày hôm nay lớp mình sẽ bắt đầu học tiếp vào ngày thứ 11, bắt đầu nói về các nỗi khổ ở các cõi thấp trong luân hồi.
And Lamrim, and so it special is that now talk about the suffering, generally the suffering of the lower realm and the suffering of the animal realms, okay, and the hell beings.
À, phần nói về những nỗi khổ trong luân hồi chủ yếu nhấn mạnh về nỗi khổ của chúng sinh ở trong ba cõi thấp, đó là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ và ở cõi địa ngục.
Generally, in the Lamrim, it talks about the suffering of the animals because of the we have to think about the suffering of the others.
Lam Rim đề cập đến tất cả những nỗi khổ của chúng sinh ở cõi thấp, trong đó bao gồm cả loài thú. Bởi vì là một người thực hành giáo pháp, chúng ta cần phải liên tục suy nghĩ về nỗi khổ của chúng sinh.
Maybe who knows that this animal are so happy. You might think they are having the suffering.
Tuy nhiên, nhưng mà có khi chúng ta lại không biết rằng các con thú chúng lại thấy rất là vui. Chúng không biết là chúng đang mang đau khổ.
let me tell you the one story.
À, thầy sẽ kể lớp mình một câu chuyện thế này ạ.
One master and the student went nearby the river. And the student saw the fish in the river and told the master that the sea, the fish are living so happily.
À, câu chuyện kể về một vị thầy và một người học trò sống cạnh một dòng sông. Và khi hai thầy trò thấy con cá nó bơi lội ở dưới sông thì người học trò mới nói với vị thầy rằng là thầy hãy nhìn xem con cá nó bơi trông rất là vui và rất là vui vẻ.
So then the master told the student that you are not a fish, so how you know they are living so happily?
Vì thầy nói rằng nói với người học trò rằng con không phải là con cá thì làm sao con biết được các con cá đó nó đang vui.
The student told the master, Master, you are not me. How would you know that I don't know the How you know that I don't know about the fish living so happily?
Người học trò mới nói lại với vị thầy rằng thầy không phải là con thì làm sao thầy biết được con không biết con cá có vui hay không.
Okay, so same thing here, the talk about the suffering of the others. Now, here, the most important thing is that you have to learn and meditate of the suffering of the, especially the humans, okay?
À, tương tự như thế, ở trong phần này chúng ta đang học về nỗi khổ của chúng sinh khác. Và đặc biệt là khi mình thiền quán trong quá trình tu tập thì chúng ta cần phải thiền quán kỹ càng về nỗi khổ của con người.
Suffering of the humans and the suffering of the people who passed away, visualize them, think the suffering. Then you meditate the merit field. And then you visualize the from merit fields coming the light from the merit field and the dissolving into these people, okay, whom you're praying, yeah.
À, khi mình thực hành nghĩ về nỗi khổ của những người khác thì chúng ta cần phải nghĩ đến nỗi khổ của họ và nỗ lực để hiểu được cái hoàn cảnh của họ, và sau đó mình quán tưởng ruộng phước, tiếp theo quán tưởng từ ruộng phước phóng ra hào quang rất mạnh, chiếu đến những người mình đang nghĩ đến, và năng lực từ ruộng phước sẽ giúp họ vượt qua tất cả những nỗi khổ đó.
Okay, then you can meditate that and then visualize the merit field and the prayer.
Và trong lúc thực hành thiền quán về nỗi khổ của người khác thì chúng ta có thể quán tưởng ruộng phước và cầu nguyện cho những người đó thông qua năng lực của ruộng phước.
Especially when you look into your life and when you think about the person whom you lost, I know that you will feel very sad, not whenever you think about those people.
Trong cuộc sống của mình thì Cứ mỗi lần mình nghĩ đến những người thân mà mình đã, những người thân đã qua đời, mình đã mất đi những người thân đó thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau khổ.
What you have to do, so when you think about these people, then you meditate on the merit field and the merit field and the pray for merit field for bless all those people. Then visualize there the white lights coming from the merit field and the dissolving into these people.
Và khi mình trong tâm mình là phát sinh những cái nỗi đau khi nghĩ về những người thân đã qua đời, thì việc chúng ta có thể làm cho những người thân đó là mình hãy quán tưởng ruộng phước và cầu nguyện cho ruộng phước ban gia trì cho người thân của mình, và quán tưởng từ ruộng phước phóng ra ánh hào quang màu trắng rất mạnh chiếu đến người thân của mình và hòa tan vào thân thể của người thân.
And then meditate and then think that the white light comes and dissolve into these people and that they get blessings of the merit field. Okay.
Lúc đó mình hãy quán tưởng rằng ánh hào quang màu trắng từ ruộng phước đến hòa tan vào cơ thể người thân của mình, và từ đó người thân nhận được gia trì của ruộng phước.
Okay, so this you got it, my point. Now this week you ought to meditate that. Okay, and you also look at the animal who are suffering. Think of the suffering of the animals also, and the pray that to bless this old animal. Okay, bless this old animal who are suffering, and can they can liberate from the suffering. Okay.
Cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành nghĩ đến nỗi khổ của người khác, và kể cả mình cũng thực hành nghĩ đến nỗi khổ của những con thú. Khi mình nghĩ đến nỗi khổ của người khác hoặc của những con thú thì mình đồng thời quán tưởng ruộng phước phóng ra hào quang chiếu đến hòa vào cơ thể của những người đó hoặc những con thú đó, và ban gia trì cho những chúng sinh mà mình đang nghĩ đến.
Okay, so that is the how you have to do. Okay, so now this is the one thing, and the second thing is that you can even the when you think of the second thing is that you can think the suffering of the people of the whom you hate. Okay, when you think of the people suffering of the people whom you hate, that also helps you to reduce the your hatred. Okay, anger.
Và ở đây đặc biệt là mình cũng có thể thiền quán về tất cả những nỗi khổ mà những người mình ghét, những người mình không thích họ đang phải trải qua. Khi mình nghĩ về nỗi khổ của những người mình ghét thì suy nghĩ đó sẽ giúp cho mình giảm bớt cái sự khó chịu trong tâm, cái cơn tức giận trong tâm mỗi khi mình nhớ đến những người mình ghét.
Okay, so these are the meditation. Okay, Richard, can you hear me well?
Yes, monsieur, it's very clear.
Do you see the difference with the before and the now?
I think there's a big improvement, monsieur.
Really? Okay, so that's the thing. Okay, so yeah, so that's why the what you have to meditate. Okay, that's the what you have to meditate.
Cho nên tuần này mình cần thiền quán về nỗi khổ của người khác, kể cả những con thú, và như thầy vừa hướng dẫn.
Okay, so Richard, you feel the now the my voice is a much better than before, comparing to the weeks back.
I think so, Ramajay, and the video is also clearer.
Okay, I got a new Wi-Fi.
Thầy nói rằng chỗ của thầy vừa lắp wifi cho nên chất lượng hình ảnh và âm thanh đều tốt hơn ạ.
Because of class, no, sometimes they cannot hear well and they're very difficult because of class, so I have to get the new Wi-Fi.
Bởi vì trước đây học trò thường không nghe rõ tiếng của thầy hoặc là không nhìn rõ hình của thầy, cho nên thầy đã lắp wifi ở chùa để có thể hướng dẫn bài học tốt hơn.
Yeah, so okay, Richard, can you hear me now?
Yes,
Okay, so yeah, so that is the how you have to meditate. Okay, the merit fields and things that is the way how you have to meditate. Yeah.
cho nên ở điểm này khi chúng ta thực hành thiền quán về nỗi khổ của chúng sinh khác, mình cần kết hợp với thiền quán tưởng về ruộng phước. Đó là cách chúng ta thực hành điểm này.
Okay, so this week you just first you think of the suffering, then you meditate the merit field or do that. Okay.
Cho nên tuần này chúng ta thực hành thiền quán về nỗi khổ của chúng sinh khác, kết hợp với quán tượng Ruộng Phước.
Sometimes when you not think the suffering of the others, then you cannot generate the compassion.
Trong cuộc sống thì đôi lúc nếu như mình không chủ động nghĩ đến nỗi khổ của người khác thì mình không có cách chi để có thể làm phát sinh tâm từ bi.
Okay, so that's the thing. Okay, so that's the thing that when you cannot generate the compassion, then it's a very difficult to very difficult to develop the bodhicitta.
Và nếu như mình không thể nào làm phát sinh lòng từ bi thì mình rất khó thực hành phát triển tâm Bồ đề.
Okay, so yeah. Okay, that's why. Okay, you have to do that. Okay.
Cho nên thiền quán về nỗi khổ của những chúng sinh khác là một bước quan trọng chúng ta cần phải tiến hành.
Yeah, so that's the thing. Okay, so that's the thing. So most important thing here, well, most important thing that here, the thinking, the suffering of the others. Okay.
Cho nên khi mình học đến đây thì điểm quan trọng mình cần thực hành là phải nghĩ nhiều hơn đến nỗi khổ của những chúng sinh khác.
Okay, that's okay. This 11, day 11, it talks about the thinking, the suffering of the others. Okay, that is the one thing. Now the another thing is that in the day 11, it talk about the suffering of the whole realms also.
Và cũng trong ngày 11 thuộc Lam Rim thì giáo lý cũng nói về nỗi khổ của chúng sinh trong địa ngục.
I think the hell realm is not that important. I don't talk the hell realm because sometimes the hell realm is the yeah very. I mean the it is sometimes it talks the too much of the hell realm suffering. No, it's too much. I don't think that really that's that much of importance.
Theo thầy thì ở ngay ở điểm này thì nghĩ quá nhiều về nỗi khổ của chúng sinh ở nơi địa ngục thì lại không quá quan trọng.
In this life, we have a lot of the things, problems we have to solve. Why we have to think something that which is not here?
Bởi vì ngay hiện tại chỉ trong lớp học này thôi thì cả thầy lẫn trò đều phải giải quyết rất nhiều việc ngay trong đời này mình đang phải đối mặt. Tại sao mình phải mất thời gian để nghĩ về nỗi khổ ở chúng sinh trong địa ngục?
Okay. This year, do you remember the what important thing last time I told you, no? What you have to do this year, the one most important thing.
Lớp mình có nhớ rằng điều quan trọng nhất cho chúng ta cần phải tiến hành ở trong năm nay mà lần trước thầy căn dặn cả lớp đó là điều gì không ạ? Thầy nói đúng rồi ạ.
Richard, can I see one there?
They say
Oh, very good, very good.
Thầy nói mình nếu mà ai nói rằng để và điều quan trọng nhất phải làm là tiết kiệm tiền thì rất là đúng rồi ạ.
Yeah, very good. Okay. 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 Because I want to check that whether you remember very properly or not.
Thầy chỉ muốn kiểm tra xem mình học xong rồi mình có nhớ lời thầy hay không thôi ạ.
Okay. So even the Dhamma, the main point, okay, don't forget. Okay. That will be Dhamma main points. I will tell you that you have to always remember. Okay.
Tuy nhiên những điểm chính yếu trong giáo pháp thì cũng quan trọng hệt như vậy, mình đừng có quên. Ngay cả mình học pháp thì mình phải nhớ hết những điểm chính yếu thuộc về giáo pháp.
Okay, main point is that visualizing the merit field most important point. Okay, that is time. Okay, in case that today if you're the last day, just practice the merit field. Okay.
Và cho đến hiện tại thì điểm quan trọng nhất chúng ta cần phải thực hành đó là quán tưởng ruộng phước. Nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta còn sống thì hãy nỗ lực hết mình thực hành ruộng phước.
Okay, so that's important. Okay, and merit field. If you're born in the Bardo, also that you have to visualize the merit field. Okay, and when you pray for someone who passed away, also visualize the merit field in the prayer. Okay, then the all the Buddhas in their merit field. Okay.
Nếu một người sinh vừa qua đời và sinh vào cõi trung ấm thì cũng cần cầu nguyện với ruộng phước để có tái sinh tốt đẹp. Và nếu như mình cầu nguyện cho người vừa qua đời, mình cũng cần phải quán tưởng ra ruộng phước. Cho nên thực hành quán tưởng ruộng phước là một điểm thực hành then chốt.
Let me tell you the very simple way. Okay, you are having a party in your home. If you want to invite the Buddha, invitation Buddha, through whom you will send the invitation.
Thầy đưa ra một ví dụ, nếu như mình mở tiệc ở nhà mình và mình muốn mời Phật đến dự tiệc thì mình sẽ mời vị Phật nào?
Send the invitation to merit field. Okay, all the Buddha will get the invitation.
Nếu mình không biết mời vị nào thì hãy cứ gửi lời mời đến ruộng phước thì toàn thể chư Phật sẽ đến dự tiệc với mình.
Okay, same thing as when you pray, visualize the merit field and pray, the prayer will go to the older Buddhas. Okay, very simple.
Cho nên cũng đơn giản như vậy, nếu chúng ta cầu nguyện và quán tưởng ruộng phước thì lời khẩn cầu của mình sẽ đến được với tất cả chư Phật chỉ trong một lần cầu nguyện mà thôi.
Okay, so that's the thing. Okay, this week the meditation, okay. For the merit field, and now that this week we are thinking this, and then you pray for the animals, not think the suffering of the animals. And the normally animals, that lots of the sufferings the animal used to have, no, because the animal, if you look at the animals, they will get the kills, and yeah, we will kill the animals, and we do a lot of this like these things, no.
Và tuần này chúng ta hãy thực hành quán tưởng ruộng phước trong lúc thiền quán về nỗi khổ của chúng sinh khác, nỗi khổ của loài người và nỗi khổ của loài thú. Đặc biệt là đối với loài thú, chúng ta nhìn thấy rằng loài thú phải trải qua rất là nhiều kiếp nạn, chúng bị người khác giết hại và phải trải qua nhiều nỗi khổ khác, vân vân.
Okay, so maybe today I will thought the one thing. Today I will give the one oral transmission of the one mantra. You recite that mantra few times before you eat the meat, okay? Eat mantra and the blow the meat and then you eat, okay? That will bless the animal who died, okay? Help them to born in the Buddha's pure land.
Ngày hôm nay thầy nhân dịp này thầy sẽ truyền khẩu cho đạo tràng mình một câu thần chú. Nếu như chúng ta buộc phải ăn thịt thì trước khi ăn mình tụng câu thần chú này và mình thổi vào cái món thịt mình ăn để gia trì cho cái con thú mà đã chết đi để nấu cái món đó cho mình.
Now don't think that you have the mantra and you can eat the more meat, okay? Don't think that way,
Tuy nhiên đừng nghĩ rằng bây giờ mình có câu chú này rồi thì mình cứ thoải mái ăn thịt và mình càng ngày càng ăn nhiều thịt thì không được nghĩ như vậy.
consume the meat or not consume the meat, it's very fine, okay? But consume the meat as much as your body needs, okay? Not more than that, okay?
Ăn thịt thì không có gì sai trái cả, tuy nhiên chỉ ăn cho đủ vừa đủ cái nhu cầu sinh tồn của cơ thể mà thôi.
Okay, and today I will give the oral transmission of that mantra. And whenever you eat the non-veg food and the recite the mantra and the blow and the pray, those animals who you are eating may born in the pure land. That will help the animal and help yourself. Okay, both. Okay, you can have the good meat, and also the animal will born in the pure land.
Cho nên thầy sẽ truyền khẩu một câu chú cho lớp mình, và trong tình huống bất đắc dĩ mình buộc phải ăn thịt thì mình tụng câu chú này và mình thổi vào cái món thịt đó để cầu nguyện cho cái con vật mà đã phải bỏ mạng để có được món ăn đó, nó sẽ sinh vào cõi tịnh độ. Và nếu mình thực hành như vậy thì cả mình và con thú đó đều được lợi lạc, cả mình có cái món thịt ngon và con thú đó khi mình ăn mình cầu nguyện cho nó được sinh lên cõi tịnh độ.
And also, yeah, because we are thinking that it's benefiting the animals, okay? So that is also quite important.
Bởi vì ở điểm này chúng ta đang thực hành thiền quán về nỗi khổ của loài thú, cho nên bước này cũng là một bước thực hành quan trọng.
Okay, good, isn't it? Okay, then you are getting, no?
Mình hiểu ý thầy chỗ này chưa ạ?
Okay, so that's the thing. Okay, so now the okay, so that's the how you have to do. Today the whatever the mantra, you send it to the okay, record and send it to the Viber channel. Okay, then suggest that okay, this mantra have to recite. Okay, And when you will you recite the seven time or at least the three time or seven time recite that mantra and the blow on the food, okay, non veg food.
À, thầy dặn ban tổ chức là hãy lấy trích phần ghi âm thầy tụng chú ngày hôm nay và gửi cho tất cả các học trò của thầy trên Viber và để cho các học trò khi nhận được câu chú này thì có thể tụng 3 lần hoặc 7 lần trước khi ăn thịt và thổi vào cái món thịt để cầu nguyện cho con thú mà đã phải mất mạng để có được món thịt đó.
I heard that the Vietnam have some tradition when you kill the chicken or egg, okay, pray that or you say that, oh, chicken, you may born in the pure land at the kill. Am I right? Some people do that, Richard.
I don't know. I haven't seen that.
Okay. Anyway, yeah. Okay. 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 Anyway, so I heard something like that. Yeah. Richard, you can.
Thầy chia sẻ rằng thầy nghe một số người Việt nói rằng ở Việt Nam có một cách làm là mỗi lần nông dân họ họ giết gà, không phải nông dân mà là mỗi lần người trong nhà mình giết gà để chế biến nấu ăn thì mình lại đọc thần chú Omni Padme để cầu nguyện cho con gà đó.
Okay, kill with the yeah, saying. Okay, that's a generally very good way. At least much better than the killing without any saying the thinking that the chicken born in the pure land. No?
Thầy nói rằng cái cách làm đó là lại rất là hay bởi vì nó dù sao nó vẫn tốt hơn là giết con gà mà không có một cái suy nghĩ nào để cầu nguyện cho con gà. Ít nhất khi mình giết gà thì mình vẫn còn có được
Okay.
ý nghĩ cầu nguyện
Okay.
cho con gà.
Okay, now you can okay follow after me the mantra. Okay.
Bây giờ cả lớp mình hãy đọc theo thầy để nhận khẩu truyền.
Om.
Om.
A.
A.
Bira.
Bira.
Esa.
Esa.
Ra.
Ra.
Hum.
Hum.
Om.
Om.
A.
A.
Bira.
Bira.
Ezara,
Ezara, hum, om, a,
Bira,
bira,
Ezara,
Ezara, hum.
Okay, so now you recite that and then you three times or seven times and after you recite then blow on the food, okay, non-veg food blow and the blow and that will help the animals to born in the pure land, okay, what the animal you're eating, the flesh what you're eating, okay.
Bây giờ mình sau khi đã nhận được khẩu truyền từ thầy thì trước khi mình phải ăn một món thịt thì mình tụng 3 lần hoặc 7 lần và mình thổi vào món thịt đó để cầu nguyện cho con thú đã phải mất mạng để có món thịt nó được sinh lên cõi tịnh độ.
Okay, because the all you but the or some many of the you have to eat a non veg food, no? So when you non veg, which at least you can say that and mentally pray that this animal may born in the Buddha's pure land. Okay, think that.
Bởi vì nhiều người trong số chúng ta còn phải ăn thịt, chưa thể ăn chay được, cho nên khi bất đắc chỉ phải ăn thịt thì mình có thể thực hành cách này để ít nhất là cầu nguyện cho những con thú đã mất mạng để có thịt cho mình ăn, chúng được sinh lên cõi tịnh độ.
Okay, so that is the one thing. So just when you're thinking the suffering of the animals, no? So sometimes that's important that whenever you eat the flesh, at least the prayer for those animals, okay?
Cho nên đây là một bước thực hành quan trọng trong quá trình mình thiền quán về nỗi khổ của loài thú. Và khi mình thực hành thiền quán nỗi khổ của loài thú thì những lúc mình bất đắc dĩ phải ăn thịt của những con thú thì mình cần phải cầu nguyện cho chúng được sinh lên cõi tịnh độ.
Now the second one, second mantra, okay?
Bây giờ thầy có một câu chú thứ hai.
Second mantra while you are drinking the alcohol, okay?
Đây là câu chú để mình tụng mỗi lần khi mình phải uống rượu.
I think the many of the, that you might need that.
Thầy nghĩ rằng rất nhiều học trò rất cần câu chú tụng trước khi uống rượu.
Very sadly, there's no mantra to recite to drink the alcohol. Okay?
Rất là nhiều người có lẽ thích câu chú đó nhưng mà thầy nói rằng rất là buồn bởi vì không hề có câu chú để tụng trước khi uống rượu.
Okay, Buddha strictly prohibit the alcohol drinking. Okay.
À, Đức Phật đã chế ra luật cấm tuyệt đối việc uống rượu, rất là điều luật này rất là chặt chẽ.
Veg and the non-veg Buddha give the choice.
Có ăn chay hay không thì Đức Phật cho các học trò tự lựa chọn.
Because the alcohol drinking damage your physical health, damage your, I mean, the financial status. It will damage the ruin whole your life.
Bởi vì việc uống rượu phá hoại cái cơ thể của mình và khiến cho mình tốn tiền cũng như gây ra vô số những cái điều bất lợi khác.
Okay, so I always tell, no, if you don't drink the alcohol, you should not drink the one sip of the alcohol. If you want to drink the alcohol, go, then the drink the 3-4 bottles, okay?
Cho nên thầy vẫn luôn nói rằng nếu chúng ta tuân thủ điều luật không uống rượu thì ngay cả một lần nhấp môi chúng ta cũng tuyệt đối không. Còn nếu chúng ta đã có ý định uống rượu thôi, đã có ý định uống rượu rồi thì mỗi lần uống cứ việc uống thoải mái uống 2-3 chai rượu cho thỏa thích.
From last time, did I give the refuge vow to this class or?
The refuge vow you gave to the student who register for the second refuge. So you don't give to any particular class.
When do I give the last refuge? Wow, when I give?
Couple months ago, I think was it.
How many months?
I don't remember exactly the time.
Okay. Few months back, isn't it?
Yes, a few months back.
Okay. Yeah. Okay, June. Okay.
I think the you gave the refuge vow on the day the Buddha take the birth got
Okay.
enlightenment which you
Okay.
nirvana.
Good. Okay. So that's the thing. Okay, good. So now that these are the okay, the, how you have to do. Okay. These are the okay. You have to pray. And now the in the leverage palm, the not only you eat the food, okay. Generally, now the whenever you have the some time, free times or like that, and the, when you meditate, okay. When you meditate, it will be also great that sometimes that when you the free time meditate, the think the suffering of the others. Don't think the suffering of the yourself, think the suffering of the others, okay. Especially think the suffering of all the humans, and then that it will help you to more develop the compassion. More you develop the compassion in your mind, the Dharma will practice will be much easier. Okay, that is the main practice of Dharma is a compassion.
Cho nên khi mình đã học qua về việc thiền quán về nỗi khổ của tất cả chúng sinh khác thì mỗi khi có thời giờ rảnh rỗi chúng ta nên dành chút ít thời gian để thật sự nghĩ về tất cả những nỗi khổ mà những người xung quanh những chúng sinh khác đang phải trải qua. Thay vì nghĩ về nỗi khổ của riêng mình thì chúng ta hãy dành thời gian nghĩ về nỗi khổ của tất cả những người khác, của chúng sinh khác. Nếu mình nghĩ về nỗi khổ của người khác nhiều nhiều lần như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng phát triển được lòng từ bi, và nếu như chúng ta đã phát triển được lòng từ thì việc thực hành giáo pháp của mình sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều, bởi vì phát triển lòng từ bi là một trong những điểm then chốt của việc thực hành Phật pháp.
Okay, now that I want to know that everyone got the mantra.
Thầy, we will send out the mantra to everyone.
Now you got it. Can you ask them in the chat? Can you see the mantra in the chat?
Thầy hỏi mình có thấy cái mặt chữ của câu chú ở trong ô chat chưa ạ?
Okay, good. Now what will I do is that okay, out of the 10 minutes I will read the Pancaparamita Sutra. While I'm reading the 10 minute Pancaparamita Sutra, you memorize the mantra, okay?
Bây giờ lớp mình đã ban tổ chức đã gửi mặt chữ của câu chú ở trong ô chat rồi. Bây giờ thầy sẽ dành 10 phút để tụng Bát Nhã Tâm Kinh.
Because
Tụng kinh Bát Nhã, và trong 10 phút lúc thầy tụng kinh Bát Nhã thì mình hãy học thuộc lòng câu chú này.
otherwise, when you write the mantra and the, when you're eating the food, you are the bride. When you write the mantra, will be not with you. When the mantra is with you, you don't have the food to eat, non-veg food to eat. Okay.
Nếu mình không học thuộc lòng ngay bây giờ thì sẽ có một tình huống trớ trêu xảy ra là khi mình có câu chú thì mình không có món ăn thịt để cầu nguyện, và khi mình chuẩn bị ăn thịt lại quên câu chú.
Okay, so when the food is on table, you at least you should have the mantra in your mind, okay? Not in the book or not in the cell phone, okay?
Khi trước mặt mình là một cái món ăn có thịt thì lúc đó câu chú đã phải ở trong đầu của mình rồi, không chứ không còn ở trong tập vở hay là trong cái điện thoại.
One person told me the one story. He told me the story that he was driving and suddenly he couldn't he could not find he was he was talking with her wife while he was in the car.
Có một học trò kể với thầy về việc một lần nọ anh ta vừa lái xe và vừa nói chuyện với vợ.
When he was driving, when he was talking, though, suddenly he realized that he could not find the cell phone. Then he was asking his wife that whether he left his cell phone in the house.
Vừa nói chuyện với vợ vừa lái xe thì bất thình lình anh ta quên mất là không biết cái điện thoại của mình ở đâu, và mới hỏi cô vợ rằng là anh ta có bỏ quên điện thoại ở nhà hay không.
So then his wife searched around and told no cell phone, she left it in the phone. Then the wife asked him how you are calling her. Then he realized that his cell phone is in hand is calling his wife.
Thì cô vợ ban đầu nói em không thấy cái điện thoại của anh ở nhà, xong rồi cô vợ sực nhớ ra thế thì anh đang gọi cho em bằng cái gì. Thì anh chồng nghe cô vợ hỏi như thế thì mới phát hiện ra là mình đang cầm cái điện thoại để gọi cho vợ.
Okay, the same thing is the most important thing is okay. Don't remember the mantra after you finish the food, okay? Most important thing is that when you're eating the food, okay? Should remember the mantra, okay?
Cho nên điều quan trọng ở đây là đừng có chờ đến khi mình đã ăn uống no nê rồi thì mới bắt đầu đi học thuộc lòng câu chú, mà ngay trước khi mình ăn thì câu chú đã phải nằm ở trong đầu của mình rồi.
Okay. Now I will read the 10 minutes for the mantra. I will read the Pangaparamita Sutra and then you memorize it. Okay. Memorize in the 10 minutes and it should come to in your mind. Okay.
Bây giờ thầy sẽ dành 10 phút để tụng kinh Bát Nhã, và trong lúc thầy tụng kinh Bát Nhã thì cả lớp mình hãy học thuộc lòng câu chú này.
Am I clear?
Lớp mình đã rõ ý thầy chưa?
Okay, so once you memorize it, it's in your mind. Whenever you eat the food, then very easy. You can just recite and pray for the animals. Okay.
Khi mà mình đã học thuộc lòng câu chú rồi thì mỗi khi mình phải ăn một món có thịt thì ngay lập tức mình sẽ dễ dàng nhớ ra và cầu nguyện cho các loại thú.
Also, not only your food, you can bless the food of your families. Okay. When eating, you recite and bless the food. Okay.
Chúng ta cũng có thể áp dụng cách này không chỉ riêng những cái món thịt mà mình trực tiếp ăn, mình có thể cầu nguyện cho đối với tất cả những con thú đã mất mạng để có được thức ăn cho cả nhà của mình. Mình có thể cầu nguyện đối với thức ăn của mà cả nhà mình chuẩn bị ăn.
Okay, now go and memorize, okay?
Bây giờ thầy tụng kinh và lớp mình hãy học thuộc lòng câu chú
10 minutes, okay?
trong vòng 10 phút.
And while you are memorizing, I will read the Pangaparamita Sutra, okay?
Trong lúc
To bless you to gain the more wisdom, so memorize easier. So
Trong lúc cả lớp nỗ lực học thuộc lòng câu chú, thầy sẽ tụng kinh Bát Nhã với mục đích là cầu nguyện cho mình phát triển trí tuệ và để nhớ câu chú lâu hơn.
Okay. cho nên như vậy thì chúng mình muốn được một người sống như tôi nhưng mà để sống như tôi rất là muốn rất là muốn sống như tôi 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 rất là muốn Okay, now have you memorized it, finished memorizing it?
Thầy hỏi rằng lớp mình đã học thuộc lòng và nhớ được câu chú chưa ạ?
Okay, very good. Okay, now the okay, keep in the mind and then now you start to practice it. Okay.
Cho nên hãy giữ câu chú này trong tâm mình, hãy nhớ và nhớ thực hành mỗi khi mình có dịp thực hành.
Okay, then that's okay. Now in the practice. Now the when you have to think of the, as I told you before, that when now when you have to practice the thinking of the suffering of the others, no. So now you think the suffering this week, the practice with the think the people who you have lost, and the, whenever you think when you feel the sad or the people whom you lost, and the thing of whenever your thought comes in there, visualize the merit field and the prayer to bless them. Okay.
Tuần này lớp mình chúng ta bắt đầu thực hành thiền quán về nỗi khổ của những người khác, đặc biệt là khi mình nghĩ về những người mà người thân của mình đã qua đời, mình cảm thấy không mình muốn giúp họ thì mình hãy cầu nguyện với ruộng phước, quán tù ruộng phước để gia trì cho những người thân đã qua đời của mình.
And also, you can think about also then the thing, the people whom you hate, and the thing, these people, and the, you can pray for suffering of the, these people. Okay, that will help you reduce the, your the hatred or the anger. Okay.
Đồng thời chúng ta cũng có thể thực hành thiền quán về tất cả những nỗi khổ mà những người mình đang ghét họ phải trải qua, và một mặt là mình cầu nguyện với ruộng phước gia trì cho những người đó, mặt khác thì thực hành như thế sẽ giúp được mình giảm được những cái nỗi tức giận, những cái sự ghét bỏ trong tâm mình.
Okay, these are the okay. This week you have to do that practice. Okay.
Cho nên đó là những phần thực hành thiền quán lớp mình cần phải thực hành trong tuần này.
Okay. So most important thing is here the whatever that you practice giving, and the, when you started, and the, you sometimes you will forget. That's very fine. Okay. But at least the, keep the continuation. If you forget one time, the next time just try to do it. And you cannot do the practice the every day exactly same. That will not happen. But to keep the continuation, okay?
Trong quá trình chúng ta tu tu tập thì đôi lúc mình sẽ bị quên bài và mình sẽ bị ngắt quãng nửa chừng, thì đó là điều rất là bình thường. Tuy nhiên thầy nói rằng chúng ta cần phải nỗ lực giữ được sự sự liên tục trong quá trình tu tập của mình, rất là khó để có thể mình thực hành y hệt nhau vào đúng giờ vào mỗi ngày, tới đúng giờ mỗi ngày chúng ta có thể thực hành y hệt nhau, thì đó là điều rất khó. Mình có thể bị ngắt quãng, tuy nhiên nếu gặp phải những chướng ngại bị ngắt quãng thì cần phải nỗ lực nối lại sự liên tục trong quá trình tu tập.
And that this will go, it will good that if you think the suffering of the, your family members, children, or your parents, or think the suffering of them, then you will feel the more love and the more care towards them. Okay.
Và trong tuần này khi mình thực hành thiền quán về nỗi khổ của chúng sinh thì mình hãy đặc biệt quan tâm đến, nghĩ đến nỗi khổ của những người thân của mình, ví dụ như của vợ, của chồng mình, của con cái, của cha mẹ mình. Và khi mình bỏ thời gian nghĩ đến nỗi khổ của tất cả những người thân thì mình sẽ thấy mình bắt đầu trở nên thương yêu và thông cảm nhiều hơn đối với họ.
Okay, even they might have some physical illness or physical issue. Think of that, okay, your family members. Think of the physical issues or physical sickness. When you think of that, then you will feel the more compassion toward them.
À, nên mình nếu người thân của mình nếu mình biết được người thân của mình có mang những cái chứng bệnh nào đó thì mình hãy trong trong cái thời thiền quán của mình hãy nghĩ về tất cả những nỗi khổ do thân bệnh mà người thân đang phải trải qua. Nghĩ được như vậy thì chúng ta sẽ phát triển được cái tâm từ bi đối với người thân của mình.
Okay. Thank you. Then today we'll stop here. Okay, class.
Hôm nay thầy sẽ ngừng lớp ở đây ạ.
And one student, I met her and she told me the one thing. She remembered that what I'm saying, no? I may start the class a little late, but I will stop the class in time.
Có một là thầy có một cô học trò mới đây gặp lại thầy thì cô này lại nhắc lại là cô luôn nhớ lời thầy căn dặn trên lớp, luôn nhớ lời thầy nói trên lớp là thầy có thể lên lớp muộn nhưng mà luôn kết thúc lớp học đúng giờ.
Okay, thank you. Come on, come on.
Thank you very much.
Come on, come on. Hang up light, talk.
Thank you.